một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, hồn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và ngợi ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 4 nói về cơn đại nạn. Nhưng trước hết là thánh ca Khi Chúa Dừng Chân, lời của Đan Hà qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Bơ vơ bên đường mù loà, đôi mắt từ ấu thơ sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân nghe thấy tiếng than van cầu xin, danh Chúa quyền năng làm sáng mắt con đen mù. Chợt một tia sáng từ trời rọi vào nơi tối tăm, khung cảnh đẹp xinh soi lối bước đi trong đời. Khi xưa bao người bị tà ma ám bại điếc câm, âu lo tuyệt vọng mang lấy số phận đáng thương. Từ ngày gặp Giê-xu những nỗi đơn đau vội biến mất, dành Chúa quyền năng xóa hết thương đau lo buồn. Khi Chúa dừng chân ngài thấy đức tin bao người xưa, dành Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng con dâng Chúa, nhờ ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Bên đường mù loà, đôi mắt từ ấu thơ sinh nơi quê nghèo, buồn đau tháng ngày tối tăm. Người lần dò bước van xin khách qua đường giúp đỡ, ban chút lòng nhân thương đến kẻ khổ đau này. Khi Chúa dừng chân ngài thấy đức tin bao người xưa, danh Chúa quyền năng từ trước nay không thay rời. Lòng con dâng Chúa, nhờ ngài từ nay con bước đi. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Lòng con dâng Chúa, nhờ ngài từ nay con bước. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ. Dâng Chúa lòng tin, con hát khúc ca tôn thờ.
Vừa rồi là tiếng hát Trung Tử Lưu trong Thánh Ca Khi Chúa Dừng Chân. Và bây giờ là bài 12 trong loạt bài Lược Khảo Các Biến Cố Tận Thế. Trong hai chương trình trước, chúng ta đã nói về cơn đại nạn. Khi hội thánh vừa được cất lên trời thì cơn đại nạn kéo dài 7 năm sẽ đổ ra trên đất. Trước hết, cơn đại nạn là thời kỳ khủng hoảng trầm trọng nhất trong lịch sử, được đề cập trong 4 phân đoạn Kinh Thánh, Ma-thi-ơ chương 24 câu 21. Lúc ấy sẽ có sự hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau này cũng không hề có nữa. Jeremy chương 30 câu 7 ghi, khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Jacob, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Daniel chương 12 câu 1, lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Và Joel chương 2 câu 2, ngày mờ mịt tăm tối, ngày của mây và sương mù, đến nỗi từ trước chưa hề có, mà về sau này, muôn đời về sau này cũng sẽ không có như vậy nữa. Đặc tính thứ hai là cơn đại nạn được gọi là ngày của Chúa. Nhiều đoạn kinh thánh khác coi thời kỳ đại nạn này là ngày của Chúa. Đây là từ ngữ thường được dùng trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Từ ngắn hơn được dùng thường hơn, chỉ thị ngày của Chúa là ngày đó hay ngày lớn. Ý tưởng chính bao hàm trong từ ngữ này là những nỗi đau đớn thống khổ do cơn giận và sự phán xét của Đức Chúa Trời đổ xuống. Những câu kinh thánh trong Cựu Ước công bố trước thời kỳ lưu đày chỉ thị nỗi thống khổ trong hai thời điểm, tương lai gần và tương lai xa. Nghĩa là những lời tiên tri đó có hai lần ứng nghiệm. Lần ứng nghiệm trong tương lai gần là thời kỳ lưu đày Babylon. Lần ứng nghiệm trong tương lai xa là cơn đại nạn. Thông thường, những lời tiên tri nếu chưa ứng nghiệm cho lần đầu thì sẽ ứng nghiệm trong tương lai. Hay nếu phần kinh thánh tiên tri đó không nói đến sự khổ nạn, nhưng mô tả một ngày huy hoàng mà tuyển dân chưa kinh nghiệm sau khi trở về từ chốn lưu đày, thì hiển nhiên thời điểm ứng nghiệm sẽ là trong tương lai. Chúng ta cũng đã nói đến mục tiêu của kỳ đại nạn là để trừng phạt các dân tộc trên thế giới về tình trạng phạm tội, tội ác trong từng cá nhân cũng như trong tập thể các quốc gia. Mục đích thứ hai của kỳ đại nạn là để chuẩn bị cho Israel tiếp nhận đấng Messiah. Họ cần phải được thay đổi và chỉ có thể thay đổi bằng một biến cố rất lớn thì lúc đó họ mới có thể chấp nhận đấng họ đã loại bỏ bao lâu nay. Đây là lý do khiến cho họ phải chịu thống khổ cùng cực trong kỳ đại nạn mà tiên tri Jeremy gọi là kỳ tai hại của Jacob. Đó là Jeremy chương 30 câu 7. Chúng ta cũng đã nói về thời gian đại nạn là tuần đại nạn hay 7 năm đại nạn. Từ ngữ này xuất phát từ thị kiến của tiên tri Daniel trong khải tượng về 70 tuần lễ trong Daniel chương 9 câu 20 đến câu 27. Chúng ta cũng đã xác lập rằng những nỗi thống khổ của tuyển dân Israel hầu hết là do các hoạt động của kẻ chống Chúa cứu thế. Nhưng thế giới sẽ chịu khổ phần lớn là do các biến cố có tầm mức toàn cầu qua những biểu tượng nói đến trong sách Khải Huyền như tháo các dấu ấn, thổi loa và trút các bát thịnh nộ xuống đất. Những tai nạn này nhắm vào thành phần dân ngoại, trong khi tuyển dân Israel hầu như được thoát. Và bây giờ chúng ta nói đến khía cạnh tôn giáo trong thời gian đại nạn. Tôn giáo thật và tôn giáo giả, cùng lúc với ba loạt tai họa đổ xuống, tức là chiên con tháo bảy ấn, bảy thiên sứ thổi loa, bảy thiên sứ trút bát thịnh nộ, là những biến chuyển trong tình hình tôn giáo thật cũng như giả. Một mặt, có một giáo hội bội đạo nhưng lại phát triển và chiếm được vị trí đầy quyền lực. Mặt khác, có một số khá đông những người gọi là các thánh trong cơn đại nạn bày tỏ đức tin cá nhân nơi Chúa cứu thế để nhận được sự cứu rỗi. Không có tương quan nào trong khía cạnh phát triển giữa hai nhóm này. Tuy nhiên, trong thời gian đại nạn, nhóm giáo hội bội đạo đầy quyền lực đã bách hại dữ dội nhóm người tin Chúa. Trước hết là giáo hội bội đạo. Dù giáo hội bội đạo không thấy nêu lên trong kinh thánh trong tuần đại nạn, tuy nhiên có thể suy đoán rằng đây là một tình trạng sẽ xảy ra. Ngày nay hiện đang có giáo hội bội đạo đó, và tất nhiên những người thuộc giáo hội đó không thể bao gồm trong số những người đã được cất lên trong hội thánh thật khi Chúa trở lại. Sau khi hội thánh thật đã được cất lên, hội thánh bội đạo này sẽ còn lại và tiếp tục hoạt động, chứ không tan rã như có người suy nghĩ. Vì mộ đạo là khuynh hướng cơ bản của con người, cho nên giáo hội này sẽ có nhiều cơ hội tự khẳng định và liên minh với các thế lực trần gian. Đây là hình ảnh chúng ta có thể thấy được trong Kinh Thánh. Hội thánh đã từng biết có những nhóm bội đạo từ lâu, nhưng trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của tân phái, phạm vi bội đạo đã mở rộng. Thêm vào đó là phong trào đại kết, chủ trương hiệp nhất các giáo phái cơ đốc lại thành một giáo hội liên kết. Mỗi lần có sự liên hiệp hình thành, đều đòi hỏi phải có sự thỏa hiệp về quan điểm. Kết quả là có những quan điểm giáo lý ngày càng đi xa chân lý. Tình trạng này đã làm xuất hiện một nhóm bội đạo rất lớn, tiếp tục tồn tại qua thời gian đại nạn. Nhóm bội đạo được biểu tượng bằng Đại Dâm Phụ và Babylon lớn. Sách Khải Huyền nói khá nhiều về nhóm tôn giáo này, đặc biệt là trong chương 17 và chương 18, dùng hình ảnh Dâm Phụ và Babylon nhắm chỉ về giáo hội bội đạo qua những yếu tố như sau. Trước hết, hình ảnh người phụ nữ bất trung phù hợp với giáo hội bội đạo, vì hội thánh thật trong tân ước vẫn thường được ví là cô dâu. Đó là Roma chương 7 câu 4, Corinto thứ nhì chương 11 câu 2, Ephesos chương 5 câu 25 đến câu 33, Khải Huyền chương 19 câu 7 câu 8. Hội thánh thật là cô dâu chung thủy, trong khi hội thánh bội đạo là cô dâu không chung thủy. Thứ hai, có sự tương phản cố ý giữa Đại Dâm Phụ trong Khải Huyền chương 17 với người đàn bà trong Khải Huyền chương 12 được coi là nước Israel. Vì Cựu Ước có khuynh hướng dùng hình ảnh người vợ để chỉ nước Israel, cho nên hình ảnh người đàn bà trong Khải Huyền chương 12 hiển nhiên tương phản với con Đại Dâm Phụ của chương 17. Thứ ba, danh hiệu Babylon được nối kết với thành Roma, cho nên theo nghĩa bóng, hầu như Babylon chắc chắn được dùng để chỉ Roma trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Babylon và Roma là hai thành phố lớn từng có thời cường thịnh, cũng là những nơi đã xuất phát những cuộc bách hại tuyển dân của Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 17 câu 18 cũng ám chỉ Roma là cái thành lớn đã hành quyền trên các vua của thế gian. Thứ tư, con Dâm Phụ này không thể là đế quốc Roma trong nghĩa chính trị. Tuy nhiên, vì bà ta cưỡi con thú ở trong Khải Huyền chương 17 và theo Khải Huyền chương 13 câu 1 đến câu 10, con thú này lại là biểu tượng của Roma theo nghĩa chính trị. Như vậy, hiển nhiên Dâm Phụ là biểu tượng của một giáo hội bội đạo ở tại Roma. Một lý do nữa con Đại Dâm Phụ này không thể là Roma theo nghĩa chính trị, vì về sau, 10 vua của đế quốc này sẽ đến giết bà ta. Đó là trong Khải Huyền chương 17 câu 16. Bây giờ chúng ta nói đến ý nghĩa biểu tượng Đại Dâm Phụ trong sách Khải Huyền. Với tất cả những hình ảnh trên, ý nghĩa của giáo hội bội đạo qua biểu tượng Đại Dâm Phụ đã trở nên rất hiển nhiên. Theo nghĩa, nhóm giáo hội này làm sai lạc mục tiêu của giáo hội chân chính khi đứng ra làm như mình là tiếp nối của hội thánh chân chính đã được cất lên. Một khía cạnh của tình trạng sai lạc suy đồi này chúng ta có thể đoan quyết, đó là thái độ tiếp tục phủ nhận những giáo lý nền tảng trong Kinh Thánh như tính chất thần cảm, vô ngộ của Kinh Thánh, sự thực hữu của các phép lạ, thần tính của Chúa Cứu Thế và tính thiết yếu của sự tái sinh đối với tội nhân. Một khía cạnh hiển nhiên khác là sự kiện giáo hội bội đạo này có những liên hệ tà dâm với vua chúa trần gian, đó là trong Khải Huyền chương 17 câu 2. Điều này có nghĩa là con Đại Dâm Phụ hay giáo hội bội đạo này sẽ nuôi dưỡng, hỗ trợ các thế lực chính trị, khiến cho nó được ở trong địa vị đầy quyền lực. Vì hình thức suy đồi này có liên quan đến các vua chúa trần gian, cho nên chúng ta giả định rằng những hành động bội đạo sẽ thể hiện trong phạm vi rộng lớn. Khải Huyền chương 17 câu 2 nói rõ rằng các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và các dân trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Điều này có nghĩa là Đại Dâm Phụ sẽ có khả năng lừa dối hầu hết mọi người, khiến cho không còn bén nhạy đối với những suy đồi sai lạc của nó. Sự lừa dối này của giáo hội bội đạo sẽ được hỗ trợ bằng ảnh hưởng lớn lao của nó với những thế lực đứng đầu của trần gian. Cũng còn có một khía cạnh thứ ba được biểu tượng bằng sự kiện giáo hội này được gọi là mẹ kẻ tà dâm, đó là Khải Huyền chương 17 câu 5. Điều này có nghĩa là con đại dâm phụ sẽ phát triển ra nhiều giáo hội nhánh đồng dạng với nó ở nhiều nơi trên thế giới, có lẽ với mục đích củng cố địa vị đứng đầu của nó vững mạnh hơn. Ý nghĩa của sự kiện giáo hội bội đạo liên kết với tên Babylon cũng chỉ thị liên hệ của nó với Roma. Trong thời gian đại nạn, Roma giữ vị trí trọng yếu nhất trên thế giới, là thủ đô của Liên minh Roma phục hồi, mà kẻ đứng đầu của liên minh chính trị này là một lãnh tụ đầy quyền lực được mô tả trong Đa-ni-ên chương 7 là cái sừng nhỏ, và trong Khải Huyền chương 13 là con thú, gọi đúng là kẻ chống Chúa cứu thế. Giáo hội bội đạo ý thức tầm quan trọng của Roma sẽ tìm cách nâng địa vị quyền lực của mình lên bằng cách dùng Roma làm trung tâm điều hành. Vì Roma từ lâu đã là bản doanh của Công giáo La Mã, cho nên rất có thể sẽ có hay đã có một mối liên kết hình thành giữa hai nhóm tôn giáo. Và mọi người đều biết rằng, cho đến nay đã có những chuyển biến quan trọng trong lĩnh vực này. Với nỗ lực liên kết giữa giáo hội bội đạo Công giáo với nhóm bội đạo Tin lành sẽ khiến cho ảnh hưởng của giáo hội thế giới này sẽ rất lớn. Đó là lý do tại sao thế lực chính trị Roma đã rất quan tâm đến việc thiết lập quan hệ chính thức với tổ chức tôn giáo đầy quyền lực này. Kẻ chống Chúa cứu thế trong khi tìm cách củng cố quyền lực sẽ rất sung sướng được tổ chức tôn giáo này ủng hộ, còn chính tổ chức tôn giáo kia cũng vui lòng thấy quyền lực của mình gia tăng khi liên kết với kẻ chống Chúa cứu thế. Điểm kế tiếp chúng ta lưu ý là biểu tượng danh hiệu Babylon không thay đổi. Có đủ lý do để tin rằng tên Babylon luôn luôn chỉ thị giáo hội La Mã mỗi khi tên này được đề cập trong sách Khải Huyền. Cần phải xác định điểm này là vì có một số nhà giải kinh cho rằng danh hiệu Babylon trong Khải Huyền chương 17 chỉ thị giáo hội La Mã, nhưng sang đến chương 18 lại chỉ thị đế quốc Roma. Họ lập luận rằng từ ngữ Babylon trong chương 18 câu 10 xác định Babylon là thành lớn, thành cường thịnh kia phù hợp với đế quốc Roma hơn. Nhưng cần biết rằng người đàn bà trong Khải Huyền chương 17 cũng được xác định là thành lớn, đó là trong câu 18. Nhiều yếu tố được liệt kê là bằng chứng cho thấy những chỉ thị đó không thay đổi khi có những chi tiết hay những khía cạnh tương đồng với ý nghĩa hàm chứa trong văn mạch mỗi khi từ Babylon được sử dụng, như trong những câu kinh thánh chưng dẫn sau đây. Một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau nói lớn tiếng mà rằng Babylon lớn kia đã đổ rồi vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thịnh nộ của nó, đó là Khải Huyền chương 14 câu 8. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn đặng cho nó uống rượu thịnh nộ của Ngài, đó là Khải Huyền chương 16 câu 19. Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm, Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian, đó là Khải Huyền chương 17 câu 5. Người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, thành ấy đã trở nên chỗ ở của ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó. Các vua thế gian đã phạm tội dâm dục và say đắm trong cuộc xa xỉ với nó, thấy khói của sự cháy nó thì sẽ vì nó khóc lóc thở than, sợ phải cùng chịu hình khổ với nó, nên chúng đứng xa mà rằng, khốn thay, Babylon là thành lớn, là thành cường thịnh kia, trong một giờ mà sự phán xét ngươi đã đến rồi. Bấy giờ, một vị thiên sứ rất mạnh, lấy một hòn đá như cối xay lớn quăng xuống biển mà rằng, Babylon là thành lớn cũng sẽ bị quăng mạnh xuống như vậy, và không ai tìm thấy nó nữa. Đó là Khải Huyền chương 18 câu 2 đến câu 3, câu 9 câu 10, câu 21. Trước hết, cần lưu ý sự kiện cùng một từ ngữ dùng trong những chương này chỉ thị cùng một đối tượng. Nếu không, sẽ phải có những cách chỉ dẫn khác cho thấy có sự thay đổi hình ảnh biểu tượng, nhưng đó là điều không tìm thấy ở đây. Thứ hai, 3 trong số 4 lần kết án Babylon đều là kết án tội tà dâm, đó là trong chương 14 câu 8, chương 17 câu 1 đến câu 5, chương 18 câu 3 câu 9. Thứ ba, cơn giận của Đức Chúa Trời chỉ thị bằng từ ngữ rượu thịnh nộ trong cả bốn phần Kinh Thánh tham chiếu, hiển nhiên có liên hệ đến thành phố đồi trụy này, như trong chương 14 câu 8, chương 16 câu 19, chương 17 câu 16-17, chương 18 câu 3. Thứ tư, thành ngữ dùng chỉ sự hủy diệt thành phố này trong cả hai phân đoạn Kinh Thánh, đó là chương 14 câu 8, chương 18 câu 2. Babylon lớn đã đổ rồi, được coi là cùng trích trong Ê-sai chương 21 câu 9. Thứ năm, cách Babylon ăn mặc được mô tả giống nhau trong cả hai câu Kinh Thánh, chương 17 câu 4 và chương 18 câu 16 như sau. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu. Thứ sáu, hai câu Kinh Thánh, tức là chương 17 câu 16 và chương 18 câu 8, cho biết Babylon sẽ bị đốt cháy. Thứ bảy, trong hai phân đoạn Kinh Thánh khác, tức là chương 17 câu 6 và chương 18 câu 24, người đàn bà này được mô tả là kẻ đã làm đổ huyết các thánh trong cơn bách hại. Tất cả những điểm tương đồng nổi bật trên làm cho việc xác định biểu tượng Babylon là giáo hội La Mã hiển nhiên là điều khả dĩ. Bây giờ chúng ta nói đến việc chấm dứt giáo hội bội đạo. Vì biểu tượng Babylon luôn luôn chỉ thị cùng một đối tượng, cho nên bất cứ phân đoạn Kinh Thánh nào đề cập đến Babylon cũng đều có thể dùng cung cấp thêm dữ kiện về giáo hội bội đạo. Điều rõ ràng là giáo hội đó không còn hiện hữu nữa ở cuối 7 năm đại nạn. Khải Huyền chương 16 câu 19 mô tả những hậu quả của năm thứ 7 và chén thịnh nộ cuối cùng, nói về Babylon lớn uống rượu thịnh nộ của Ngài. Cuối chương 17 của sách Khải Huyền mô tả việc hủy phá Babylon và chương 18 công bố thêm về việc này. Có lẽ đây cũng là khoảng thời gian kẻ chống Chúa cứu thế lên đến tột đỉnh quyền lực. Nó thấy không cần cũng như không còn lợi lộc gì trong việc liên minh với giáo hội bội đạo nữa, cho nên nó sẽ ra chỉ thị coi giáo hội này là bất hợp pháp và giết thành phần lãnh đạo giáo hội. Lúc đó, giáo hội bội đạo không còn nữa. Vì sự hủy phá Babylon xảy ra vào cuối thời gian 7 năm đại nạn, cho nên thời gian hoành hành của kẻ chống Chúa cứu thế còn rất ít, vì lúc này không có những ràng buộc với giáo hội bội đạo. Nhưng tất nhiên, vào lúc đó, nó sẽ không thể biết như vậy. Cũng cần thêm rằng, kẻ được gọi là tiên tri giả trong Khải Huyền chương 16 câu 13, chương 19 câu 20, chương 20 câu 10, có thể xác định chính xác nhất là kẻ đứng đầu giáo hội bội đạo sẽ là kẻ phụ tá đắc lực cho kẻ chống Chúa cứu thế. Hiển nhiên, sẽ cắt đứt liên lạc với giáo hội bội đạo. Như vậy có nghĩa là tiên tri giả sẽ không chết vào lúc giáo hội kết liễu, nhưng sẽ tiếp tục cộng tác tồn tại với kẻ chống Chúa cứu thế. Đó là trong Khải Huyền chương 19 câu 20. Nếu trước đó tiên tri giả là lĩnh tụ của hội thánh bội đạo, như cách suy đoán thông thường, thì hiển nhiên nhân vật này đủ khôn ngoan để theo phe kẻ chống Chúa cứu thế, chống lại hội thánh trong một khoảng thời gian đủ để có thể được toàn mạng. Tiên tri giả cũng được kẻ chống Chúa cứu thế coi là có giá trị lớn đối với nó. Đó là Khải Huyền chương 13 câu 12 đến câu 17, chương 19 câu 20. Vì những việc tiên tri giả đã làm trước đó khiến cho kẻ chống Chúa cứu thế muốn duy trì liên lạc với tiên tri giả trong khi cắt đứt với hội thánh. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cơn đại nạn trong chương trình kỳ tới.
Ngày hôm nay đây, thời gian Chúa ban tặng ta, và không lâu rồi vua Giê-xu Chúa oai quyền sẽ lại lâm. Nguyện dâng ngày tháng năm đó hồn thân trí lực đây, muôn điều đẹp quý hãy thuộc ngài thôi. Ngày hôm nay đây rồi qua mất cơ hội xa, thành tâm con cầu xin ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận thiên cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, thiên đàng mừng đón mau chiều ngài ban. Hôm nay con dâng ngài tài trí của con. Mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ, trong ơn yêu thương Ngài hiến dân Ngài tất.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập. Chiêm đắm trong diệu kỳ và ngợi.